Hoàng tộc Đại Chu, chương 264, Đại chiến ở Mãng Hoang, cốc truyện audio.com, viễn cổ Tam Hoàng, đó là những tồn tại thuộc thần thoại, chấn cổ thức kim, uy chấn thiên địa. Những đồ vật mà họ từng dùng qua tuyệt đối là kinh thiên động địa. Điều này có thể nhìn được từ thiên đế chiến xa mà Dương Hoàng đã lấy được. Thiên đế chiến xa chẳng qua chỉ là công cụ để cho thiên đế viễn cổ xuất chinh, chỉ dùng để kéo đi chứ không phải để công kích. Nhưng sau khi Dương Hoàng được thiên đế chiến xa thì võ đạo đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp được phong võ hầu khi mới 20 tuổi. Thành tựu bực này cũng không thấy nhiều ở Đại Chu Hoàng Triều. Thiên đế chiến xa chỉ là một công cụ đi lại mà đã có uy lực như thế, vậy thì di bảo chân chính của Tam Hoàng thì càng kinh khủng hơn. Yêu tộc, man tộc, di tộc, địch tộc, vẫn không có hành động quá lớn chính là vì kiêng kỵ di bảo Tam Hoàng ở sâu trong Hoàng Cung. Lai Tiên, vậy cứ theo ngươi nói đi. Kính Thiên Yêu Hoàng nhìn bầu trời, nói. 3 ngày sau sẽ có trận gió tuyết lớn nhất, chúng ta hãy nhân cơ hội này phát động công kích đi. Lần này có 2 vị võ hầu Đại Chu trấn giữ ở đây, chỉ cần chúng ta làm bí mật thì chưa chắc không thể đem 2 người đó lưu lại đây. Đại Chu Hoàng Triều có tổng cộng 7 vị võ hầu, nếu như có 2 vị bỏ mạng ở đây thì Đại Chu Hoàng Triều chắc sẽ không dám cậy mạnh ở Mãng Hoang nữa. Hơn nữa thế lực yêu tộc chúng ta cũng có thể dần dần rót vào trong trung thổ. Không hề bị giới hạn ở đất Mãng Hoang nữa. Nói thì nói thế, nhưng mà thực lực của cường giả thiên trùng cảnh cũng cực kỳ đáng sợ. Một khi chuẩn bị không tốt thì sợ rằng bọn họ sẽ dùng kế đồng quy vô tận, chúng ta phải tính kế đã. Lai Thiên Yêu Hoàng khẽ trầm tư, nói. Ừ, vậy chúng ta hãy đi tìm các yêu hoàng khác nói đi. 2 người xoay người lại, áo bào rung động lên một cái đã hóa thành 2 làn gió nhẹ, vô thanh vô tức biến mất ở trong gió tuyết. Thời gian từng ngày đi qua, bởi vì gió tuyết quá lớn nên quân đội không thể nhóm lửa được nữa, chỉ có thể lương khô ăn, còn về nguồn nước thì trực tiếp ăn tuyết. Quân chánh quy của Đại Chu Hoàng Triều toàn là võ giả, chút khổ sở này vẫn có thể chịu được. Trong doanh trướng, Phương Vân đang ngồi ở trên đầu, phía dưới là Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh, Trần Liệt cùng với mấy tên sĩ từ từ học cung trên kinh thành đến. Trải qua hơn 3 tháng, tu vi kém nhất trong bọn họ đã là trụ thai cảnh, đang trùng kích vào lực phách cảnh. Lúc này Phương Vân đang mặc chiến giáp, thần thái uy nghiêm. Hắn cũng chẳng muốn che giấu thân phận của mình nữa. Gió tuyết ở bên ngoài dữ dội như quỷ khóc thần gào vậy, từng cơn gió lạnh không ngừng từ bên ngoài tràn vào. Ánh mắt Phương Vân nhìn thẳng vào 4 người thân tín, trầm giọng nói. Gió tuyết càng lúc càng dày, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Dựa theo nông lịch của chúng ta thì hôm nay chính là ngày thứ 9 của gió lạnh, còn được gọi là 9 đuôi, cũng là thời điểm gió tuyết lớn nhất. Nếu như yêu tộc muốn tiến công thì chắc chắn sẽ chọn ngày này. Làm một gã thống soái, chẳng những có tài thao binh diễn lược mà còn phải tinh thông thiên văn địa lý, thông kim bác cổ. Nông lịch của Đại Chu Hoàng Triều chính là được Lan Thai Bí Uyển dựa theo khí hậu mà tạo ra, chẳng những có thể chỉ đạo nông nghiệp sản xuất mà còn có thể dùng để hành quân đánh giặc. Hiện tại, quân lực của ta trực tiếp co lại tạo thành viên thuẫn trận, không có mệnh lệnh của ta thì không người nào được phép hành động. Phương, cốc truyện audio.com. Vân trầm giọng nói, vâng, đại nhân, 4 người liền trầm giọng nói, Quản Công Minh tính ngươi thích dồn sức đánh địch, ta giao cho ngươi làm thống soái 2 vạn binh tiên phong. Phương Vân dứt lời, liền giao cho hắn một lệnh kỳ. Thuộc hạ tuân lệnh, Quản Công Minh nhận lấy lệnh kỳ. Chu Hân, tiễn thuật ngươi cao siêu, am hiểu hướng đi của gió, có thể dùng yếu phá mạnh. Phương Trận phá thần nỗ giao cho ngươi làm thống soái. Phương Vân lại đưa một lệnh kỳ. Thuộc hạ tuân lệnh, Sở Cuồng, ngươi làm thống soái cánh trái, nghe theo ta mà làm. Trần Liệt ngươi làm thống soái cánh phải. Vâng, đại nhân, 2 người đồng thời nói. Những người khác ở lại trung quân với ta, nghe theo lệnh ta. Phương Vân đưa lệnh kỳ xong thì mọi người liền lĩnh mệnh đi, biến mất ở trong gió tuyết mịt mù. Khí trời như vậy thì cho dù có cố nhìn cũng không thể nhận ra được bóng dáng ai cả. Sau khi Chu Hân, Quản Công Minh, Sở Cuồng, Trần Liệt đi ra thì Phương Vân lập tức nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, yên lặng chờ đợi. Phương Vân không nói lời nào thì những sĩ tử khác cũng không dám nói chuyện. Không khí trong trướng bỗng yên lặng như chết, chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai. Thời gian như đồng hồ cắt từ từ trôi qua, ước chừng khoảng 1 lúc sau thì ở phương Bắc vang lên tiếng kêu, trong đó còn có rất nhiều tiếng hô hào của dã thú. Trong doanh trướng, các vị sĩ tử run lên, mở 2 mắt ra nhìn về Phương Vân. Nhưng, 2 mắt của Phương Vân vẫn nhắm nghiền, thần thái thong dong, không hề có ý xuất binh. Tiếng kêu lúc đầu còn như sóng biển, nhưng chỉ 1 lúc sau thì đã như thủy triều dâng cao, như núi đá lở xuống, cũng không biết có bao nhiêu yêu tộc xuất binh đánh nữa. Đại nhân, một gã sĩ tử học cung nghe vậy thì tâm thần dao động, không khỏi nhẹ nhàng kêu lên. Phương Vân vẫn vờ như không nghe, ngồi yên đó. Hừ, một tên sĩ tử học cung khác liếc nhìn người vừa kêu, lắc đầu. Lại qua một thời gian chén trà, tiếng kêu ở phương Bắc càng lúc càng gần, cách doanh trại quân 27 chỉ còn khoảng 100 dặm. Phương Vân vẫn không nhúc nhích, nửa chung trà sau, ở phương Đông cũng vang lên tiếng hò hét điên cuồng. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, mọi người cho rằng Phương Vân muốn ra lệnh tiến công thì Phương Vân vẫn ngồi đó, không hề có động tĩnh gì, ngược lại như đang đợi chờ gì đó. Âm thanh giết chóc ở phía nam lúc này đã càng ngày càng gần, sự rung động của mặt đất cũng truyền đến trong trướng bồng. Hiển nhiên yêu tộc đã xé toang phòng ngự rồi. Tất cả mọi người trong lều ngừng hô hấp nhìn về Phương Vân. 19, 8, 7. Phương Vân đang đếm ngược trong lòng. Lúc này gió tuyết càng lúc càng lớn, nếu đi ra ngoài giết chóc thì hoàn toàn là lấy cái yếu của ta chống lại cái mạnh của địch. Loại thương vong vô vị này là sự thương vong phải có trong kế hoạch của Vũ Mục. Phương Vân cũng không hề muốn đem chút binh lực của mình quăng vào để tăng nhân số thương vong cho Vũ Mục. Trong cuốn thời đại cận cổ mà hắn từng đọc qua, hắn biết cường giả thiên tượng cảnh có khả năng thay đổi khí hậu trong một thời gian ngắn. Nếu như Đại Chu Hoàng Triều muốn chiến thắng thì nhất định các cường giả phải ra tay thay đổi cái thời tiết gió tuyết này. Phương Vân không tin những vị võ hầu đang trấn giữ trong doanh trướng lại không ra tay. Két két, giết sạch đám nhân loại này đi. Ở trên ngọn núi phía nam, có một con khỉ to lớn lông dài đạp mạnh. Góc truyện audio.com, một cái liền hiện ra phía trước trận doanh quân đội số 27. Mà cũng lúc này, Phương Vân đã đếm đến số cuối cùng. Công kích, âm thanh này áp cả tiếng gào thét của gió tuyết vang vọng khắp doanh trại quân số 27. Âm thanh chưa dứt thì Phương Vân bỗng nhiên đứng lên, chỉ 3 bước mà đã ra khỏi trướng bồng, vén lều ra trại. Đập vào mắt hắn lúc này là một thế giới màu trắng xóa, cả vùng đất đều bị tuyết bao phủ. Ở các doanh trại phía bắc phía nam, vô số giáp sĩ Đại Chu xếp thành hàng cong dài, bao trùm cả một sơn lĩnh. Màu đen của chiến giáp vô cùng bắt mắt trong cái thế giới trắng xóa này. Mà ở ngọn núi phía nam, có rất nhiều con vượn to lớn lông trắng, đưa nanh ra, giống như thủy triều tràn tới quân doanh số 27 của Phương Vân. Khi mà khoảng cách chỉ còn 10 trượng thì toàn bộ quân doanh đã nhận được lệnh tấn công toàn diện của Phương Vân. Giống, trong tiếng gầm gừ khổng lồ, một đạo quyền phong đã hóa thành hung thú xông thẳng vào trong đại quân bạch vượn của yêu tộc. Quyền phong vừa lướt qua thì đã có hơn 10 bạch vượn hóa thành bọt máu. Thực lực của Quản Công Minh lúc này được triển lộ hoàn toàn. Giống, Quản Công Minh vừa nhảy lên thì đã phát ra âm thanh giống như một đầu hung thú dữ tợn vậy. Giết chóc chiến trường, máu tươi, tất cả đã kích phát hung tính của Quản Công Minh, hắn làm người tiên phong xâm nhập vào đại quân của yêu tộc. Vạn cổ hung thú quyền. Quyền khí cực kỳ hung bạo của Quản Công Minh giống như cuồng phong không ngừng đánh vào yêu tộc. Được Phương Vân truyền thụ pháp môn ngưng tụ anh phách vừa mở ra được huyền quan thì thực lực của Quản Công Minh đã tăng dữ dội đến 32 phi long lực. Thực lực như vậy mà đi đối phó với các bạch vượn mới chỉ ở lực phách cảnh còn chưa hóa hình thì quả rất dễ dàng. Cùng một thời gian, một âm thanh như tiếng bò giống từ trên ngọn núi cao nhất ở khu vực này, cách chiến tuyến hơn 1000 trượng phát ra. Tiếng bò giống này giống như một mũi tên nhọn vậy, xé rách trời cao rồi nhanh chóng khuếch tán ra khắp 4 phương 8 hướng. Khi âm thanh đó vang lên thì 3 vị võ hầu đang ngồi trên đỉnh ngọn núi cũng dắt theo quân tinh nhuệ nhất như một làn sóng nước màu đen từ trên 3 ngọn núi mấy 1000 trượng tràn xuống các mặt trận phía bắc, phía nam, phía đông. Mấy 100 vạn đại quân của Đại Chu Hoàng Triều trấn giữ Mãng Hoang của Mãng Hoang Hầu vào giờ khắc này toàn diện đánh sâu vào. 2 đạo đại quân của song phương hóa thành 2 đạo kinh hồng, giống như 2 đầu hung thú thời tiền sử hung mãnh đụng vào nhau. Trong đại quân yêu tộc tuy có rất nhiều chủng loại như cỏ cây, núi đá, côn trùng, chim cá. Nhưng thực ra chủ lực vẫn là thú. Hết thảy loại thú ở Mãng Hoang khi vào mùa đông thì sẽ bỏ đi lông mao vốn có mà thay thành lông mao màu trắng, các yêu tộc sau khi hóa hình được sẽ được năng lực này. Hôm nay, gió tuyết lớn vô cùng, trong cái thế giới trắng xóa này thì lông mao dài màu trắng còn trở thành vật che chở tối nhất cho yêu tộc. Truy hình trận xung phong, Phương Vân mặc chiến giáp tướng quân, chỉ chừa một đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này gió tuyết đã rất lớn, che hết tầm mắt cho nên rất nhiều người không biết chủ soái đã đổi người. Còn tưởng rằng người trong cái chiến giáp kia là Chu Hân. Về phương trận phá thần nổ, sau khi nghe được âm thanh này thì đứng sững ra. Rõ ràng Chu Hân đang ở trong phương trận, vậy người phát lệnh kia là ai? Nhưng Chu Hân căn bản không. Góc truyện audio.com, cho bọn hắn thời gian đoán mò đoán đại, vung tay lên, nói. Truy hình trận đánh sâu vào. Đại địch đang ở trước mắt quân lệnh như núi. Một khi đã phát lệnh thì ai dám suy tư gì nữa? Truy hình trận xung phong. chỉ nghe thấy từng tiếng leng keng chiến giáp vang lên, 8 vạn đại quân tổ hợp lại thành một cái thiết chùy to lớn, mạnh mẽ đâm vào đại quân yêu tộc ở phía nam. Giết, giết, tiếng kêu như thủy triều dâng, hai mắt của cả nhân tộc cùng yêu tộc đỏ hồng lên, dẫm lên nhau mà giết chóc. Trong lúc nhất thời, có vô số thi thể ngã lên trên mặt đất, trong những thi thể này có cả nhân tộc cùng yêu tộc. Cách chương.